稍微我来明大伯伯木鸟撒三地位。
This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 14 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Perry xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay ở tại Dallas, Fort Worth, trời vẫn tiếp tục nóng và cũng sẽ không có mưa. Bây giờ là 73-74 độ, cao nhất ngày hôm nay là 97, gió thổi nhẹ, 8 dặm 1 giờ. Và ngày mai là 99 độ ban ngày và ban đêm là 77 độ. ngày hôm nay và ngày mai thì không thì cái phần trăm mưa không có một cái phần trăm nào hết. Tới ngày thứ bảy thì cơ hội có mưa sẽ là 10%, nhưng mà nhiệt độ sẽ tăng thêm là 102 độ ban ngày và ban đêm là 80 độ. Ngày chủ nhật cũng là 102 và cũng 80 ban đêm, và cái cơ hội có mưa vào ngày chủ nhật là 40%. Thì chúng ta cứ tiếp tục xõa tóc cầu mưa, thế nào cũng có mưa. Ở bên đó có mưa hay không, gửi qua một ít thôi Nguyên.
Dạ vâng, cô Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston tuần này sẽ không có mưa và cũng tương đối nóng, nhưng mà hôm nay được xem như là một trong những ngày mát nhất trong tuần. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 80 độ, hôm nay lên cao nhất chỉ có 93 và xuống thấp nhất là khoảng 77. Cơ hội mưa cho hôm nay và ngày mai khá là mong manh, chỉ 10% mà thôi. Sang đến ngày thứ bảy có cơ hội mưa dông và nhiệt độ lên cao nhất là 95 và xuống thấp nhất là khoảng 81. Nhưng ngày chủ nhật sẽ không có mưa và tương đối rất nóng, là khoảng 99 độ cao nhất và 81 độ là thấp nhất. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng những tổ chức chống phá thai đổi chiến thuật, họ kiểm soát các hoạt động của các cơ sở này, xem có đúng luật hay không bằng cách ghi bảng số xe của những phụ nữ tới đây. Và giữa trang thì đăng bản tin kèm theo tấm hình chụp cho biết rằng sau 2 năm vẫn chưa có tin tức gì của một khí giả tự do gốc người Houston. Đó là anh Austin Tice đã bị bắt cóc tại Syria ngày 14 tháng 8 năm 2012. Tin từ trường Đại học Texas A&M ở College Station thì trường này ngày càng chú trọng nhiều đến các đội thể thao phái nữ. Chính quyền tiểu bang Texas sẽ đóng cửa một số các nhà dưỡng lão vì đã đối xử tàn tệ với những người cao niên ở đây. Cuối cùng là một bản tin từ vùng Bắc Iraq cho biết rằng việc bao vây của những người Yazid đã giảm bớt, hơn 20.000 người thiểu số này đã thoát được sang bên biên giới của Syria. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng có cái bản tin có liên quan đến vấn đề Iraq. Thì hôm nay họ chụp một cái tấm hình một đứa trẻ người gốc sắc tộc thiểu số Yazidi ở bên Iraq đang là một trong những cái người chạy tị nạn ở bên Kurdistan thuộc phía tây của tỉnh Doho. Và ngày hôm qua thứ tư, sau khi mà họ đã bỏ cái khu làng của mình, khi mà cái nhóm dân quân nhà nước Hồi giáo đã tiến chiếm cái ngọn núi Sijor. Bản tin khác cho hay là những hạn chế gắt gao bởi cái luật phá thai mới của tiểu bang Texas đã buộc rất là nhiều phụ nữ của tiểu bang Texas lái nhiều tiếng đồng hồ để mà có thể trục xuất cái bào thai của mình. Cái việc này đã gây ra một cái sự suy nghĩ mới đối với lại một vị thẩm phán của chính phủ liên bang vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua thứ Tư đã gia tăng cái mức phỏng định số người bị chết trong 4 tháng giao tranh tại miền đông Ukraine. Và hiện nay thì chính quyền Ukraine cũng như là Nga đang đối đầu với nhau về cái vụ mà đoàn công voa chở hàng cứu trợ xuất phát từ Moscow. Và sáng ngày hôm nay thì đoàn công voa này tiếp tục đang tiến về phía biên giới của Ukraine. Bản tin về vấn đề bầu cử thì thưa quý vị là đảng viên Cộng hòa ông Craig Abbott đã lên tiếng bác bỏ những cái lời cáo buộc với lại đối thủ của mình thuộc đảng Dân Chủ, cho rằng là ông đã có phán quyết chống lại nạn nhân của một vụ hiếp dâm trong cái lúc mà ông còn phục vụ trong tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Tối cao pháp viện của tiểu bang Texas, xin lỗi quý vị. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì ở bên Missouri đã có những cái vụ bạo động xảy ra tại thành phố Ferguson. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khương Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến trường Texas A&M. Đây là mô hình thu nhỏ cho sự tiến bộ của những môn thể thao dành cho nữ giới. Câu chuyện kể về 21 năm trước, khi đó ông Guggieri là một huấn luyện viên mới của đội bóng đá của nữ của trường Texas A&M. Thì ông cho biết rằng là ngày tôi bắt đầu công việc, tôi đã gặp gỡ các cô gái từ đội bóng và câu hỏi đầu tiên của họ rằng là có nghĩa là chúng ta có thể ăn tại Ken Hall, phải không? Ken Ho là nhà ăn phục vụ cho các vận động viên được ăn uống tốt nhất nằm trong khuôn viên của trường A&M cho đến khi nó đóng cửa vào một thập kỷ trước đây. Và lúc đó ông Kujiri chỉ trả lời một từ mà đã được hoan nghênh rất là nhiều từ các cô gái này. Ông trả lời rằng là absolutely, tức là chắc chắn rồi. Và chắc chắn rồi cũng là câu trả lời tốt nhất để cho mô tả cho ngành thể thao dành cho nữ giới tại trường A&M. Và đối với một trường đại học, thậm chí đã không cho phép nữ sinh tham gia cho đến những năm 1960. Và đã khi đó thì đội bóng của trường này đã được đặt tên là Lady Aces và đã trở thành đội bóng đứng đầu cho các danh hiệu sau này. Một cựu cầu thủ của đội A&M đã cho biết rằng là thật là thú vị khi mà đến xem các đội bóng này. Và cô gái này đã nói về sự thống trị của đội bóng AG trên các bảng thể thao trong toàn tiểu bang. Và cô cho biết rằng khi tôi lớn lên, tôi chỉ là một cô gái chạy quanh trong sân của A&M với chiếc áo sơ mi để mà đá bóng. Nhưng mà bây giờ, các cô gái sau này có thể đã chơi cho đội bóng A&M và họ đã quyết định có thể hoàn chơi đến suốt cuộc sống của họ nữa. Đó là một điều đáng tự hào bởi vì nó mở đường cho các cô gái trẻ lớn lên và muốn chơi bóng tại trường A&M. Trường A&M sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm của thể thao chào đón quỹ học bổng dành cho nữ giới trong năm học này. Sau khi đạo luật thứ 19 được ký thành luật bởi Tổng thống Richard Nixon vào năm 1972 nhằm giúp mang lại các dịch vụ giáo dục phù hợp cho nữ giới hơn so với nam giới trên cả nước. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khu Nguyên. Thưa quý vị, tin từ Keller cho biết là những con beaver, tức là một loại rái cá, đã xuất hiện tại những nơi mà có cái đập nước. Và những cái đập nước này khi mưa xuống thì nước dâng lên và nước tràn lên sân hay là sidewalk. Và cũng do đó thì những cái giống vật hoang dã này cũng đã xuất hiện ở đây. Một manager của kỹ nghệ phát triển và cũng là người lo về phần thú vật hoang dã đã cho biết là nhiều giống vật đã xuất hiện trong vùng. Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Wildlife Pro Dallas Fort Worth có văn phòng ở Plano đã được báo là phải dùng bẫy để bắt những con beaver để bảo vệ môi trường cho con người. Giám đốc của văn phòng này là Brittany Fink nói bà đã thấy những con beaver sống ở đây khi bà mới dọn tới Marshall Ridge vào năm 2008 và những con beaver này được bắt đem đi nơi khác và sau đó không thấy xuất hiện cho đến bây giờ. Bà nói tìm phương pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc sanh sôi nảy nở nhưng mà cũng bảo vệ chúng và cũng đồng thời bảo vệ an toàn cho người dân. Bà nói thêm người ta giận dữ vì phải dọn sạch sẽ cây cối và ao lạch. Tuy nhiên họ phải làm việc thế nào để không phá hủy nơi hang ổ của beaver và cũng bảo vệ con người. Theo lời của chủ nhân A Wildlife Pro thì những con beaver bẫy được sẽ được di chuyển đi đến những khu vực không có người ở cách xa khoảng 15 cho tới 20 dặm. Ở khu vực Marshall Ridge này gần những cái đập nước và cho nên khi mà nước nó lên thì nó ngập vào sân sau làm ngập những cái flower bed và làm đất trở nên nhão. Và những con beaver sống ở những cái đập thì thích nước cao và sạch. Và khi nước đẩy vào nhà thì nó đi theo vào và lang thang đi kiếm thức ăn. Ngoài ra cơ quan, thú vật hoang dã cũng được gọi để bẫy bắt những loại động vật khác như là chồn, sói, nơi mà hiện đang phát triển, mà trước đó là những khu rừng cho động vật ẩn nấp. Và do đó cái vấn đề cần giải quyết cho Dallas Fort Worth là cả hơn 20 năm nay khi họ làm cho những khu vực này được phát triển. Những nhà bảo vệ động vật nói hãy nhớ đây là nhà của động vật trước khi con người xâm chiếm. Và vì vậy cho nên khi họ bắt beaver thì những cái bẫy rất lớn để cho chúng di chuyển mà không vùng vẫy có thể bị thương. Và người ta khuyên khi mà dân cư thấy những con vật hoang dã thì đừng sợ, hãy gọi cho văn phòng có trách nhiệm và họ sẽ tới giúp. Nếu mà những cái con vật này ở Việt Nam chắc lên bàn nhậu hết hả anh Huy Cường?
Việt Nam thì con gì giúp giúp được cũng lên bàn nhậu hết rồi. Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin cho biết rằng bây giờ thì những tổ chức và những người chống phá thai họ đã thay đổi chiến thuật. Thay vì bằng cách nói chuyện thẳng với những phụ nữ đi tới đây để khuyên bảo họ hoặc là có những cuộc biểu tình tuần hành ở phía bên kia đường để mà chống lại những tổ chức phá thai này, thì bây giờ họ lại chỉ có tới đó và quan sát và ghi bảng số xe thôi. Đó là trường hợp của một phụ nữ tên là Eileen Romano, suốt từ cuối năm 2013 cho đến bây giờ thì ngày nào bà cũng tới trước cửa của một cơ sở phá thai và bà cứ lặng lẽ ghi số xe của những phụ nữ đến viếng thăm các cơ sở này. Theo luật của tiểu bang Texas thì những người muốn phá thai phải được các bác sĩ cho xem những cái hình ảnh chụp bằng ultrasound của họ về cái bào thai đang thành hình ở trong bụng trước khi mà đưa đến quyết định, tức là ít nhất là họ phải tới viếng thăm những cơ sở phá thai này ít nhất là 2 lần trở lên. Và nếu mà những người nào tới đây mà họ bị ghi bằng số xe và để quan sát xem họ có tới lại lần thứ 2 hay không, và sau đó thì họ sẽ tiếp tục mà tới thêm những cái lần khác nữa để xem những cơ sở này có làm đúng theo như luật hay là không, thì các tổ chức chống phá thai này sẽ báo cáo lại với chính quyền. Tuy rằng sự việc này đã bị chống đối bởi những tổ chức ủng hộ việc phá thai, nhưng mà những tổ chức chống phá thai thì họ cho rằng họ không có làm việc gì sai trái. Họ cũng không có làm công việc của các nhân viên công lực, không có quấy rối, không có làm phiền ai hết. Họ chỉ lặng lẽ đi những số xe ngày giờ đi, ngày giờ đến mà thôi, và không hề dùng những số xe này để tìm ra những dữ kiện cá nhân của từng người. Và dĩ nhiên đạo luật về phá thai này cũng sẽ lại được đưa ra Quốc hội vào cuối năm nay để mà bàn lại thêm một số các chi tiết, trong đó có những điều khoản như là trường hợp vừa qua. Và đối với cái điều khoản đó thì chắc chắn họ vẫn được giữ nguyên, tại vì bây giờ luật rất là khắt khe. Tất cả các phụ nữ phải được các bác sĩ cho xem hình ảnh ultrasound của bào thai để cho họ có thời gian quyết định trước khi mà có làm công việc này hay là không. Và các bác sĩ thì làm công việc này thì phải ở gần những nơi có những nhà thương lớn mà họ có thể có được phép cho các bệnh nhân nhập vào các bệnh viện này khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Trở lại với quan hệ.
Vâng, cái vấn đề này thì trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói đến một vị thẩm phán, họ thấy rằng là khi mà cần đến vấn đề y tế mà phải chạy tới 150 dặm như vậy thì cũng rất là tội. Thưa quý vị, một bản tin khác có liên quan đến vấn đề bầu cử thì đảng viên Cộng hòa là ông Craig Abbott hiện nay đã lên tiếng bác bỏ về những cái cáo buộc đối với lại đối thủ thuộc đảng Dân Chủ của mình, cho rằng cái phán quyết của ông đã chống lại một nạn nhân có liên quan đến cái vụ hiếp dâm trong cái lúc mà ông còn phục vụ trong tối cao pháp viện của tiểu bang Texas. Bà Wendy Davis cho rằng là ông đã chống lại ba phụ nữ mà ba phụ nữ này đã kiện một cái công ty hoặc là một cá nhân nào đó trong những cái trường hợp có liên quan đến việc tấn công tình dục. Trong 5 cái vụ án thì các nạn nhân đã kiện công ty là đã lơ là trong cái vụ tấn công trên. Tuy nhiên thì ông Abbott đã phán quyết chống lại 4 cá nhân này trong cái thời kỳ mà ông phục vụ tại tối cao pháp viện năm 1995 cho tới năm 2001 của tiểu bang Texas. Về cái quyết định tư pháp của ông Abbott hiện nay đã là một cái đề tài trong cái cuộc tranh cử chức thống đốc của ông. Và bà Wendy Davis thuộc đảng Dân Chủ đã sử dụng cái đề tài này trong một cái đoạn quảng cáo trên đài truyền hình tố cáo ông là đã binh vực một công ty và đã chống lại các nạn nhân của một vụ hiếp dâm khi mà họ đã đưa cái công ty này lên tòa án. Trong cái cuộc vận động tranh cử của bà Davis nói rằng là quyết định này của ông rõ ràng cho thấy là ông Abbott là cái người chống lại tiểu bang Texas, chống lại người dân Texas khi mà những người này rất cần đến ông để binh vực cho những người bên trong cái hệ thống của ông. Ông Abbott vừa rồi cũng đã lên tiếng phản đối về cái việc này. Ông đã từng phục vụ tại tối cao của pháp viện của tiểu bang Texas trước khi mà ông được bầu là Bộ trưởng Tư pháp. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 14 tháng 8 năm 2014 và ngày 19 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào biển minh nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Và lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. vào lúc 1-2 giờ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, sau đó là phần tin vắn lúc 3 giờ, tiếp theo là Di Chú Nhập Tịch, chương trình Sức Khỏe của bác sĩ Nguyễn Độ vào lúc 4 giờ, và lúc 5 giờ là phần tin tức Nhật Báo Truyền Thanh và Nhịp Cầu Thân Yêu. Quý vị có thể vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com để nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ ở trên mạng Internet. Đồng thời, nếu mà quý vị muốn nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, xin mời quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, và tuần này cũng vẫn còn ở trong tháng 7 âm lịch, cho nên là có rất nhiều chùa vẫn tiếp tục tổ chức những buổi lễ Vu Lan. Ngoài ra thì trong tháng 8, trước khi mà tháng 8 chấm dứt rồi qua tháng 9, thì trong hai cái tháng này cũng có rất là nhiều những sinh hoạt ở trong cộng đồng. Quý vị nhớ mở làn sóng 1600 AM ra để biết những cái tin tức này. Nhưng mà nói chung lại thì trời vẫn tiếp tục nóng. Và chúng ta
cũng không quá là quan hệ
bị đất đai. Cây cối thì cũng đã vàng úa, cũng giống như thử là mùa thu. Mà nếu mà tưới nước thì có những khu vực là bị phạt, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ đó là vẫn còn đang thiếu nước. Một số vùng, một số các thành phố thì họ không có muốn là chúng ta sẽ tưới cỏ nhiều quá. Nhất là quý vị tưới cỏ bằng tự động đó, máy tự động thì nó xịt lung tung hết. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay, chúng tôi thấy trên cái đoạn xa lộ 35W ở bên Fort Worth, đoạn nối kết với lại loop 820, đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam, hiện nay đang gặp về vấn đề giao thông. Và trên xa lộ 635 từ đoạn Dallas Tollway tới xa lộ 35Y, sáng ngày hôm nay thì các nhân viên họ cũng đang sửa chữa, cho nên là cái giao thông ở đây cũng khá là chậm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.